truyện đến Khai Phong Phủ làm nhân viên công vụ. Quyển 1, chương 2. Tại phủ Xá Châu, Dũng Cảm ra làm chứng, trong nhà giam sáng tỏ tâm tư. Trước nay Kim Kiền chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có ngày lưu lạc đến tận nơi đây. Chẳng qua là định tá túc ở miếu Quan Công mấy đêm, khi không lại gặp phải tay bay và gió. Ngước nhìn lên, đây là công đường phủ nha Xá Châu, trang nghiêm kính cẩn. Chính giữa là một bức họa mặt trời hồng ló dạng trên biển, biển xanh bằng dương đỏ vô cùng tinh tế. Phía trước bức họa là một bục cao bằng đá, trên bục kê một chiếc bàn xử án dài màu đen tuyền, trên đó đặt hộp đựng quan ấn, ống thẻ, giá bút, nghiên mực, kinh đường mộc, vân vân. Hai bên bàn đặt hai thẻ bài đầu hổ, hồi ti, thúc lập, càng thể hiện rõ sự uy nghiêm trên công đường. Phía sau bàn xử án là một chiếc ghế tựa bằng gỗ, trên nó phủ một lớp vải gấm. Tri phủ Xá Châu, Từ đại nhân ngồi sau bàn xử án, phía trên đầu là bức hoành phi mạ vàng, minh kính cao huyền, thần sắc nghiêm túc. Tam ban nha dịch tay cầm đường côn nghiêm trang đứng hai bên tả hữu. Minh kính cao huyền nghĩa là gương sáng treo cao, ám chỉ sự sáng suốt của quan phụ mẫu. Tam ban nha dịch cũng từ chỉ chung cho những người làm các nhiệm vụ khác nhau trong nha phủ. Kinh đường mộc đập mạnh một tiếng, tam ban nha dịch đồng thanh hô: "Huy phu!" Kim Kiền cảm thấy đầu gối mềm nhũn, nhất thời ngã sụp xuống đất. Chẹp chẹp, đá xanh lót nền của con đường này quả nhiên là hàng tốt, cứng quá trời, vừa quỳ xuống mà xương bánh chè đã kêu răng rắc rồi. Quỳ dưới con đường là kẻ nào, dám cả gan phạm trọng tội giết người tại Bản Châu, còn không mau nhận tội! Tri phủ đại nhân quát lớn. Hai người cúi đầu quỳ dưới con đường, trong đó có một người phụ nữ trẻ tuổi là Tần Hương Liên, người còn lại ăn mặc rách rưới như ăn mày khất thực bên đường, chính là Kim Kiền đang thầm kêu lớn: "Xui xẻo quá đi mất." "Đại nhân, dân phụ là Tần Hương Liên, dân phụ bị oan, dân phụ không có giết người." Người phụ nữ quỳ dưới con đường kêu lớn. Rầm, nhất thời tiếng kinh đường mộc vang vọng khắp con đường. Điều dân to gan, người cầm đao trong tay, toàn thân đẫm máu, nửa đêm canh ba lại có hành vi quỷ dị. Nàng tử ở miếu Quan Công kia, không do ngươi giết thì còn là ai? Khởi bẩm đại nhân, hàng kỳ kia là tự sát vong mạng, thanh đao này cũng do hàng kỳ đích thân giao tận tay dân phụ. Vì trước khi hàng kỳ chết, dân phụ ở bên cạnh hắn, toàn thân dân phụ đẫm máu là do khi đó bị bắn vào. Tần Hương Liên hơi ngẩng đầu lên, quả quyết nói. Kim Kiền bên cạnh kinh ngạc, quả nhiên Tần Hương Liên đã từng đến Khai Phong Phủ nha, diện kiến nhân vật tầm cỡ ở đó. Thế nên trước tình huống bất lợi này, lời nói vẫn đâu ra đấy, rất bài bản. Nào có giống mình, vừa nghe tiếng kinh đường mộc thì toàn thân đã mềm nhũn, chẳng xứng với hình tượng vĩ đại và cao ngạo của người đến từ tương lai tí nào. Nhưng trên con đường, vị trí phủ đại nhân kia lại không tin, tiếp tục hỏi.
Dựa vào lời của ngươi, người chết ở miếu Quan Công kia tên gọi là Hàn Kỳ.
Khởi bẩm đại nhân, đúng thế.
Tần Hương Liên đáp. Hắn vì sao lại tự sát?
Thần sắc Tần Hương Liên trầm xuống. Khởi bẩm đại nhân, đó là vì Hàn nghĩa sĩ không muốn giết người diệt khẩu, bèn thả mẹ con nhân phụ đi, nhưng lại không cách nào ăn nói với chủ nhân mình nên tự sát mà chết. Tri phủ đại nhân kinh ngạc. Giết người diệt khẩu? Vì sao hắn phải giết người diệt khẩu? Kẻ nào sai khiến hắn? Tần Hương Liên vừa nghe liền thẳng lưng, quai hàm hơi ngênh lên, hai tay nắm chặt vạt áo trước ngực, cao giọng nói. Đại nhân, dân phụ oan uổng quá. Dân phụ là thê tử kết tóc của phò mã đương triều Trần Thế Mỹ. Trần Thế Mỹ kia tham vinh hoa phú quý, sai Hàn Kỳ sát thê diệt tử, xin đại nhân hãy làm chủ cho dân phụ. Nói xong, bèn cúi lại dập đầu. Những lời này vừa nói ra, tất cả những người có mặt trên con đường đều bàng hoàng kinh sợ. Việc nha dịch, sư gia, khiếp sợ nói không nên lời thì không cần phải miêu tả tỉ mỉ rồi. Chỉ nhìn tri phủ Xá Châu, Từ Thiên Lân, hai mắt như muốn rớt ra khỏi tròng, mồm miệng há to, cánh tay đang cầm kinh đường mộc cứng đờ giữa không trung.
chắc lúc nghe Dương Phụ dưới công đường gọi thẳng tên húy của phò mã đương triều, đã định trách phạt, chẳng ngờ là bị mấy câu sau dọa đến ngẩn cả người. Mà lúc này Kim Kiền lại đang thầm than khổ, định vận dụng khinh công bỏ chạy, nhưng không có cách nào khác, hai chân đã bị trói bằng xiềng xích chẳng thể làm được gì. Quả nhiên, Tần Hương Liên này là kẻ đại 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 ngốc. Trần Thế Mỹ là nhân vật nào? Là phò mã đương triều đấy. Là em rể của đương kim hoàng thượng, là con rể của Thái Hậu, lão Phật gia. Đến cả danh nhân lịch sử, lão bao kia còn phải giải quyết nội bộ. Cái ngữ tri phủ cỏn con này làm sao cả gan động đến một sợi lông chân của Trần Thế Mỹ chứ? Trần Hương Liên chạy tới nơi nào cáo trạng đã đành, lại còn mang theo cái danh nghi can mưu sát nữa chứ. Hay, lẽ nào đường đường một người từ tương lai như mình phải bỏ mạng tại đây? Trời ạ, thật là xui xẻo, chó cắn áo rách mà. Một lúc lâu sau, tri phủ đại nhân cuối cùng cũng định thần lại. Kinh đường mọc trong tay đập xuống bàn quát. Điêu dân to gan, dám cuồng ngôn vọng ngữ, vu cáo hãm hại phò mã đương triều. Người đâu, đem mã đàn bà kia ra đánh 50 trượng cho ta. Tần Hương Liên vừa nghe, lập tức cao giọng kêu lên. Đại nhân, dân phụ tuyệt không có ý vu cáo hãm hại phò mã, dân phụ có bằng chứng. Đột nhiên Kim Kiền cảm thấy lạnh gáy, run cầm cập. Này này thím à, thím đừng kéo ta xuống nước chứ. Ta là người tương lai, nếu như bị chụp mũ tội, đảo lộn tiến trình phát triển của lịch sử thì toi. Người có bằng chứng gì? Tri phủ đại nhân hỏi. Khởi bẩm đại nhân, trên thanh đao kia có ấn ký của phò mã phủ, đó chính là bằng chứng. Vị tiểu huynh đệ bên cạnh dân phụ đã tận mắt chứng kiến hàng kỳ tự sát, đó là nhân chứng. Tần Hương Liên cúi lại đáp. Kim Kiền chợt cảm thấy choáng váng, mềm nhũn người, lòng thầm nói: xong rồi, trời cũng muốn ta chết rồi. Tri phủ đại nhân biến sắc, lập tức gọi người mang thanh đao hung khí trên lên công đường, tỉ mỉ kiểm tra thật hư. Thân sắc càng lúc càng khó coi, rồi tri phủ đại nhân ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên bị trói thành một đống, đột nhiên đập mạnh kinh đường mọc hỏi: quỳ dưới công đường là kẻ nào? Người Kim Kiền không khỏi run lên, biết câu hỏi này tất là hỏi mình, bắt đầu suy nghĩ cân nhắc thật nhanh. Làm thế nào bây giờ? Có nên trả lời không? Ngoại trừ lão bao mặt đen cùng với một người xưng là Bát Hiền Vương ra, còn các quan viên lớn nhỏ khác, ở triều đại này mình chẳng có ấn tượng gì cả. Chẳng may. Nhìn bộ mặt dữ tợn đầy đức hạnh của vị tri phủ đại nhân này, cộng thêm khuôn mẫu trong mấy bộ phim truyền hình cổ tích, hắn ta ắt là kẻ xu nịnh, gió chiều nào theo chiều đó, ỷ mạnh hiếp yếu. Mình vẫn nên chừa lại một đường lui cho chắc. Nghĩ đến đây, Kim Kiền thầm ra quyết định, lên tiếng đáp. Khởi bẩm đại nhân, tiểu nhân tên gọi là Vương Nhị Mặt Rỗ. Vương Nhị Mặt Rỗ? Tri phủ đại nhân ngạc nhiên. Khoan hãy nói tới tri phủ đại nhân lấy làm kỳ quái, mà đến cả tam nha ban dịch trên con đường cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Họ làm sai dịch nhiều năm, các vụ kiện lớn nhỏ gì cũng đều trải qua không ít, nhưng chưa từng nghe thấy cái tên nào kỳ quái như tên này, giống biệt danh mấy kẻ quê mùa thô lỗ gọi nhau thì đúng hơn. Tần Hương Liên lại càng thắc mắc, bản thân vốn dĩ đã sớm xem vị thiếu niên này là ân nhân, nhưng chẳng ngờ vị ân nhân này lại có cái tên dung tục tầm thường như vậy, thật không khỏi có chút buồn bã. Mọi người cảm thấy kỳ quái, trong lòng Kim Kiền cũng cảm thấy bùng bực. Tuy định dùng biệt danh, nhưng thời gian gấp gáp lại không kịp nhớ đến Bách Gia Tính. Sao có thể nghĩ được cái tên hoàn hảo cơ chứ? Nhất thời vội quá bật thốt lên cái tên này. Giờ nghĩ lại, so với những cái tên như Trương Tam, Lý Tứ, chí ít cái tên này còn văn vẻ chán, cũng không đến nỗi làm mất thể diện người tương lai. Trong lòng cũng nhẹ nhõm vài phần. Bách Gia Tính cùng với Tam Tự Kinh, Thiên Tự Văn là ba cuốn sách vỡ lòng của người xưa. Bách Gia Tính thành sách vào những năm đầu thời Bắc Tống, ban đầu tập hợp 411 họ của những người Trung Quốc, sau bổ sung thêm thành 504 họ. Bách Gia Tính dễ đọc, dễ nhớ, dễ thuộc.
Vâng, tiểu nhân là Vương Nhị Mặt Rỗ. Cúi đầu nhìn xuống đất, Kim Kiền sợ Tam Ban Nha Dịch đang đứng xung quanh sẽ nhìn thấy biểu cảm nhăn nhó giật giật trên khuôn mặt mình. Tri phủ đại nhân ho một tiếng. Tri phủ đại nhân ho một tiếng lại hỏi: Vương Nhị Mặt Rỗ, bản phủ hỏi người, những lời Tần Hương Liên nói có phải là sự thật không? Dạ, Kim Kiền cố ý kéo dài giọng, khẽ nhướng mi, quan sát sắc mặt mọi người, trong lòng thầm tính toán cách thoát thân. Nhưng khi vô tình chạm ánh mắt Tần Hương Liên, trong lòng bỗng chấn động. Hai mắt Tần Hương Liên chất chứa bi thương, vết máu trên khuôn mặt chưa kịp lau đi, giờ đã biến thành những vệt đen lấm tấm, tự như những giọt lệ máu ngập tràn hai gò má. Đó là máu của Hàn Kỳ. Khởi bẩm đại nhân, những lời Tần Hương Liên nói... Kim Kiền nhắm nghiền mắt, đánh liều nói: Hoàn toàn là sự thật. Hàn Kỳ đích thực là sát thủ do phò mã phái tới, y cũng đúng là tự sát mà chết. Ta đường đường là một người hiện đại, gọi hành vi ngụy tạo làm chứng cứ giả, ta khinh không thèm làm. Tất cả mọi người trên công đường nghe lời này thì nhất thời biến sắc. Tri phủ đại nhân giơ kinh đường mọc trong tay lên, trao đổi ánh mắt với vị sư gia bên cạnh vài lần, rốt cuộc cũng đập mạnh xuống: Án này tạm gác lại, sau sẽ tái thẩm. Bãi đường!